Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần ngày Chủ Nhật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Năm nay mình lạnh hơi sớm ha. Giữa tháng 10 mà lạnh quá. Ngày hôm qua hiện nay sáng nay Pháp Hòa coi độ ngoài là trừ 7-8 độ, ở dưới Calgary là trừ 9 độ. Coi như là mình mới bắt đầu mùa, chưa tới mùa đông chính thức, còn ở trong mùa thu mà mình đã hơi lạnh rồi. Thì giống như thầy Hội Tạng mới vừa nhắc vậy đó, thì chúng ta đang chuẩn bị vào cái mùa dịch cúm hàng năm, cho nên năm nay lại đụng thêm cái dịch Covid nữa, cho nên hai con vịt. Đại chúng giữ gìn sức khỏe. Thưa đại chúng, sáng hôm nay mình học tiếp một câu trong kinh Pháp Cú, đó là câu thứ 24 trong cái phẩm buông không buông lung. Thì cái phẩm này á, phẩm kinh này á, là Đức Phật dạy một bài kệ để nhắc nhở chúng ta sống như thế nào để đời sống mình không có bị thả trôi mà không có ý thức. Hồi nãy thầy Huệ Tạng hướng dẫn cho quý vị nào mới bắt đầu trong thực tập thiền đó, thì mình có thể lấy một cái đề mục, ví dụ như thở vào tôi là hoa, thở ra tôi tươi mát. Vì cái tâm của mình đó, nó hay lăng xăng, nó nhảy dữ lắm, cho nên mình phải tìm một cái đề mục để cho cái tâm mình nó bám vào đó. Mà bây giờ cái tâm mình bám vào đó thì mình không còn lo nghĩ chuyện khác. Thì cái bước thứ nhất mình có thể thực tập là khi mình hít vào thì mình nói là hoa, khi mình thở ra mình nói tươi mát. Thì như vậy để làm gì? Để mình tưới tẩm. Mình là hoa, là tươi mát, chứ không phải mình không phải là cục lửa đang bừng cháy, mình không phải là một cái hoa đang héo khô, mà mình là một đóa hoa đang tươi mát. Thì khi mình nói như vậy thôi, chừng vài giây sau, một phút sau, thì tự nhiên người của mình nó đi, nó tươi theo cái câu nói đó của mình, và cái tâm của mình nó bám vào cái câu đó là hoa tươi mát, thì mình không nghĩ chuyện khác. Cái đó gọi là chánh niệm. Mình có một cái thói quen, đó là ngồi đây mà nghĩ chuyện khác. Ví dụ như mình đang ngồi đây, mình nói lát nữa tôi đi chợ, nhưng mà khi ra tới chợ á, thì lại nghĩ lát nữa tôi đi thăm người khác. Tức là luôn luôn cái tâm của mình nó ít có khi nào sống được với cái hoàn cảnh là người đâu tâm đó, mà thường thường là người đây mà tâm chỗ khác không à, phải không? Bây giờ mình ví dụ ha, nếu người yêu của mình mà ngồi trước mặt mình mà hồn họ đã thả cho người khác rồi, mình buồn không? Mình buồn lắm chứ, phải không? Thà là anh đừng yêu tôi, đừng gặp tôi. Anh gặp tôi mà xác anh ở đây mà hồn anh chỗ khác là tôi buồn dữ lắm. Thì mình cũng thế thôi, cái thân của mình nó cũng sẽ rất buồn, nó ở đây cho mình mà mình lại quan tâm chỗ khác. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm nghĩa là chúng ta luôn luôn nhận diện được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ quý vị lái xe, quý vị biết là mình đang lái xe mà lái ở khúc nào để cái speed của mình, cái tốc độ của mình nó không có quá, mà hễ quá tốc độ thì mình sẽ bị phạt. Mình lái ở cái khu vực trường học, school zone, thì mình phải lái chậm lại và lái rất cẩn thận. Tại vì trong khu vực đó trẻ em có thể băng ngang lộ bất cẩn. Mà dù cái người đi bộ bất cứ ở đâu họ có lỗi, nhưng mình đụng họ thì cái lỗi là thuộc về mình. Dù họ đi ẩu thật đó, nhưng mà đụng người đi bộ là mình vẫn có lỗi à. Người ta vẫn nhìn về cái phía, mặc dù cái người đi bộ có lỗi, nhưng mà người ta sẽ thấy rằng mình không có cẩn thận. Mình đi xe là thấy mình hơn rồi. Thì cái câu này á, thì Đức Phật dạy rằng muốn đời sống đừng có bị thả trôi, đừng có bị dễ vui, đừng có bị lãng phí, thì người sống phải có chánh niệm, Cho nên Đức Phật bắt đầu câu bằng nỗ lực giữ chánh niệm. Thật ra đó, muốn có chánh niệm là chúng ta phải cố gắng thực tập. Ví dụ làm việc gì biết mình đang làm việc đó mà phải tập. Thí dụ như mình đi lên cầu thang nè, mình lên cầu thang là mình phải chánh niệm để đôi giày cho nó ngay, phải tập ngay giờ phút đó. Đi làm về phải chánh niệm mang cái áo lên, lỡ sơ ý sống theo cái thói quen lột áo dục, vớt hai chiếc giày hai góc, đi ra được mấy bước nhớ trực lại, áo chưa có mang lên, giày dục tùm lum, quay trở lại, quay trở lại sắp đôi giày lại, quay trở lại mang cái áo lên. Cứ như thế mà tập. Gia đình ăn cơm xong hết rồi, rửa chén cất hết rồi, tự nhiên lát mình đói bụng mình nấu một tô mì mình ăn, ăn xong cũng thói quen dục tô mì đó ông rửa, thì đi ra tới cửa phòng rồi nhớ trực lại gia đình sau bữa cơm rồi mình ăn thêm mà mình phải giúp rửa chén, quay trở xuống rửa cái chén úp lên. Cứ như thế mà tập, tập riết chúng ta trở thành một thói quen của sự tinh cần, không có dễ vui. Cái phòng của mình nó thường nó bừa bãi á, là tại vì mình hay giục đồ, giục cái áo xong sao đâu có cái áo mà, cái ngày mai cái quần sao đâu có cái quần mà. Cứ như thế mà chừng tuần lễ thôi là 7 món nằm 7 góc, rồi 10 ngày là 10 món, 20 ngày là 20 món, tháng quá ể dọn sao hết, thôi khỏi dọn. Thì rồi suốt cuộc đời của chúng ta là cứ buông lung và dễ vui từ cái quần, cái áo, từ những cái công việc mà những cái việc đó nó vô hại. Nhưng mà chính cái đó nó sẽ hại mình ở những cái công việc khác. Ví dụ như mình đối tác làm ăn, mình có một cái business làm ăn, mình dễ vui, mình coi thường, người ta chờ mình không được, người ta có một cái là người ta ký hợp đồng với một người khác, mình mất mối. Mà nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình cứ mất một người khách vài ba chục. Thành thử ra cái chữ buông lung là vậy. Vậy ngay cả khi chúng ta tụng kinh tu tập, thôi hôm nay khỏi tụng, nghỉ ngơi, rồi cái thì ngày bữa nay tụng, ngày mai nghỉ, rồi mốt nghỉ, nghỉ riết cái đó thành thói quen. Đi chùa cũng vậy, chủ nhật nào cũng đi là thành thói quen, mà ở nhà chừng thời gian là cũng thành thói quen lười biếng. Cho nên nỗ lực là sự cố gắng. Cố gắng làm gì? Cố gắng để chúng ta đừng có sống một cuộc sống buông lung dễ vui. Vậy thì nỗ lực giữ chánh niệm. Chánh niệm mà có là có tất cả, chánh niệm mà không có là sẽ mất tất cả. Ví dụ như trước khi đi ra khỏi nhà nhớ check bếp, nghe không? Check cái bếp coi mình tắt lửa chưa. Vì nhiều khi mình có thói quen quên tắt bếp, mà hãy quên tắt bếp cái cháy nhà. Rồi cửa quên khóa, mất đồ. Trước khi mình đóng cửa xe, trước khi vô nhà, make sure mình phải khóa cửa xe để không có mất đồ. Cứ mình, giả là mình luôn luôn mình giữ chánh niệm. Mà có chánh niệm là có tất cả, mà mất chánh niệm là mất tất cả. Vậy thì người mà nỗ lực giữ chánh niệm thì người đó có cái gì? Tịnh hạnh, hành thận trọng. Đây là hai phương diện thực tập. Tịnh hạnh là gì? Là hành động trong sạch, lời nói trong sạch, việc làm trong sạch. Hành thận trọng, thận trọng là có sự cẩn thận. Pháp Hòa ví dụ, mình là ăn một cái chén cháo nóng, một chén canh nóng, người nào mà cầm cái muỗng lên mà bất cẩn mà ăn liền mà quên để ý nóng hay nguội, đó là phỏng lưỡi liền. Chỉ một cái giây phút mà chúng ta quên để ý là cái chén canh nó nóng thôi, chén súp nó nóng thôi là phỏng lưỡi. Mà phỏng lưỡi có thể kéo dài vài ngày sau nó mới lành. Mà khi phỏng lưỡi rồi thì chỉ có một chút nước sôi đó thôi mà làm mình mất khẩu, mất vị hết với tất cả các món khác. Thấy không? Thành chỉ một chút đó thôi, mà cái người mà cầm cái muỗng canh lên mà thấy nó bốc khói như vậy, cái tự nhiên ý thức chánh niệm liền thổi cái muỗng canh cho nó nguội xuống một chút, rồi uống cái nước canh đó. Chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm là nhận diện những gì đang xảy ra, rồi lập tức cách tìm cách điều hòa nó. Có cái nồi để trên bếp, nóng vậy là bắt xuống. Ờ thôi từ đây qua đây mà không sao đâu, nhưng mà mình không đủ sức chịu đựng, cầm cái nồi lên nóng quá chịu không được, buông cái bóp phỏng cái chân, mất nồi canh, và thậm chí phỏng tay, nếu không đổ canh thì cũng phỏng cái tay. Mà trong khi đó hai cái miếng dẻ mà thường thường ta họ phỏng xong mới cầm hai miếng dẻ hai cái miếng đi nhắc nồi canh. Chúng ta là luôn luôn cứ như thế, mất trâu bắt đầu mới đi tìm chuồng. Vì vậy cho nên á, trong cái cách tu tập của Đức Phật dạy đó, cái chìa khóa của hạnh phúc là gì? Đó là chánh niệm. Chìa khóa của sự thành công là chánh niệm. Người có chánh niệm thì lời ăn, tiếng nói, hành động, suy tư luôn luôn nó đi vào cái khuôn khổ hết. Người có chánh niệm á, họ làm việc gì mình thấy rõ ràng, có sự sắp xếp. Còn làm ưng gì làm nấy, không có một chút suy tư quán chiếu, làm một chút xíu nó bừa bãi. Ví dụ như mình muốn làm một ổ bánh mì thì phải chuẩn bị sẵn chỗ này cây dao, chỗ kia cây muỗng. Có ổ bánh mì bạn lát nguyên cái bếp, chỗ nào cũng có đồ đạc của mình hết. Từ những cái chuyện nhỏ đó nó đi ra tới cái chuyện lớn. Từ những cái chuyện lặt vặt ở trên giường ngủ của mình, ở trong phòng ngủ của mình, ở trong xe của mình. Thường thường cái người ta có ý thức chánh niệm, ta xài cái nhà vệ sinh xong, cái sinh rửa mặt rồi ta lau chùi trước khi ta rời khỏi chỗ đó. Ta phải làm sạch sẽ để người khác bước vào không khởi một cái tâm phiền muộn gì. Khi mình, cái người trước đã sử dụng, họ không biết là ai, nhưng mà người ta phán liền câu: người nào mà vô ý, người nào mà quá dơ giấy, không biết là ai, nhưng mà cứ người ta quở mình câu thôi. Nhưng mà bản thân mình sống một cách rất là thiếu ý thức. Cho nên người ta thường hay nói trí thức thì có thể có, mà ý thức thì hơi thiếu. Nhiều người trí thức nhưng mà ý thức cũng có, học thức rất nhiều nhưng mà ý thức sống có. Nhưng mà ý thức là nhà Phật gọi là chánh niệm. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng. Đây là hai cái nhân nha. Cái nhân sống tịnh hạnh và cái nhân sống thận trọng. Tự điều sống theo pháp, hai cách nữa. Hồi nãy hai cách trên là tịnh hạnh, hành thận trọng. Hai cách dưới là tự điều sống theo pháp. Tự điều là gì? Tự mình điều phục lấy mình. Sáng hôm nay có một số quý vị từ Calgary lên cúng cho người thân. Nhưng mà nếu như á mà quý vị ở Calgary là quý vị có thể ngủ tới 9 giờ rồi đi chùa cũng được. Nhưng mà biết hôm nay cái tuyến đường của mình đi là 3 tiếng. Cho nên quý vị phải thức sớm. Mặc dù bây giờ là bắt đầu buồn ngủ rồi đó. Nãy giờ con mắt của mình là bắt đầu nó nhắm lại và nó chuẩn bị, nó nhập định, nó ngủ rồi đó. Nhưng mà tại hồi sáng này mình ý thức là mình phải thức sớm để đi một chuyến đường 3 tiếng để về đây cúng cho người thân của mình. Cho nên muốn nằm ngủ nữa lắm, nhưng mà phải thức dậy để mà đi, gọi là tự điều. Những em trẻ ở đây đi cúng cho người thân, nếu mà chủ nhật thường ngày là nó ngủ tới giờ này rồi đó. Nhưng mà mấy tuần lễ nay vì đi cúng cho ba, cho mẹ, cho ông, cho bà, các em phải thức sớm. Bản thân của các thầy cũng thế thôi. Thí dụ ở chùa mà ngày nào mà được nghỉ ngơi á, thì có thể ngủ tới 6 giờ, 7 giờ. Nhưng mà nếu mà ngày nào phải thức tụng kinh 5 giờ sáng, là người nào mà có nướng lắm mà cũng 5 rưỡi là phải dậy. Mà biết tới phiên mình hôm nay là thỉnh chuông, làm hương đăng thì phải tự lên sớm hơn. Mỗi người chúng ta phải tự điều phục lấy mình. Mình phải là cái người tự chỉnh mình hơn là để người khác chỉnh. Chữ điều là điều chỉnh chứ gì đâu. Mà mình không điều phục được mình thì mình bị người ta chỉnh. Ví dụ như mình nói chuyện, không điều phục được lời nói, không điều phục được cái cảm xúc. Vui quá, nói quá trớn cũng có. Nhiều khi vui quá, nói chuyện vui mà nói quên cái nơi chốn mình nói, cái người mình nói. Thí dụ như cái người lớn, dù họ có thương mình cỡ nào, nhưng mà cái lời nói của mình cũng cẩn thận. Tại vì đôi khi vui quá mình nói cái nó sanh ra gì không có lễ phép. Người ta đang vui với mình vậy mà ta nghe một cái lời nói có vẻ không có được kính trọng đối với người lớn tuổi, tự nhiên người ta cũng buồn. Cho nên mình mà không điều phục mình á, thì mình sẽ bị người khác chỉnh. Cho nên điều chỉnh, mình tự điều và tự chỉnh. Mà hãy mình mất phần á, mình không điều thì sẽ bị chỉnh. Mà hãy chỉnh cho mình không vui. Thì vì vậy cho nên tự điều, điều phục, mình tự mình manage, mình tự mình adjust. Giống như quý vị lên xe, quý vị lái á, người trước mà cao hơn mình á, ta đưa cái xe ra tuốt xa. Ở chùa nè, thầy Đức Tạng mà ông lên lái chiếc xe cái Pháp Hòa mà lên là hòa chỉnh hết lại. Chỉnh kiến, chỉnh ghế, tại ông cao quá. Ông tới thứ 8 lận. Ông lên xe cái là cái xe nó dài thòn ra. Mà ấy mà Pháp Hòa mà lên mà Hòa lái là Pháp Hòa chỉnh lại hết. Nó như vậy. Cho nên người mà nếu mà chúng ta lên chiếc xe đó mà chúng ta không chỉnh, lái không có được, có thấy đèn đâu, có thấy kiến đâu mà lái. Làm sao với tới cái, thì tự nhiên mình phải kéo cái ghế xích lên, mình phải chỉnh cái kiến lại. Thì thưa đại chúng, những lúc như vậy đó thì mình cũng tìm ra một pháp tu. À đúng rồi, mình muốn lái được xe thì mình phải tự điều chỉnh thôi. Cũng như thế, ở cõi đời này mình sống mà không bị dễ vui, không bị gọi là buông lung, không bị người khác nhìn mình, thì tự mình phải điều chỉnh những cái gì mà chúng ta phải cần chỉnh. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái thân phận của mình. Ví dụ như mình là một người xuất gia thì mình phải có cái phong cách của người xuất gia. Mình là người làm ăn phải có phong cách của người làm ăn. Mình là người một nhà giáo phải có phong cách của nhà giáo. Mà mình không có cái phong cách đó, tự nhiên ta quánh giá liền, phải không? Thành thử ra rốt cuộc là mình vô giá. Vô giá này không phải quý quá mà không biết giá gì để cho. Cho nên tự điều, sống theo pháp. Sống theo pháp là sống làm sao? Cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Pháp Hòa ví dụ, mình ở mỗi quốc gia nào người ta có luật pháp của quốc gia đó. Mình ở cái tiểu bang nào, mỗi tiểu bang nó có cái luật của cái tiểu bang đó nữa. Đấy, giống như ví dụ như dịch vừa rồi, ông thống đốc của các tiểu bang có quyền hơn tổng thống. Tại vì ông tổng thống muốn vậy mà ông thống đốc không muốn cũng chịu. Ở đây có một cái chùa người Hoa, nhờ cái ông kiến trúc sư ở bên Vancouver vẽ cái bản vẽ. Vẽ xong đem về Alberta cất không được. Tại vì tất cả những cái code ở bên BC nó không có tương đồng với những cái luật của Alberta. Mà quý vị rốt cuộc á, kéo dài gần 20 năm cái chùa mới cất được. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy đó. Cho nên người Việt chúng ta thường nói đó, quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Ở đâu quốc có quốc pháp, gia có gia huy? Mình á, mình đến đâu mình phải nhập gia thì phải tùy tục, nhập xong thì mình tùy khúc. Ở đâu nó có cái pháp đó? Cho nên người mà sống theo cái pháp á, không có bị ràng rỡ, không có bị quá đáng, không bị chê cười. Ví dụ mình muốn cắm hoa phải biết phương pháp, mình muốn cất nhà phải biết phương pháp. Mình làm gì nó cũng có cái phương pháp của nó hết á. Nhưng mà cái quan trọng là mình có theo pháp đó không? Pháp Hòa ví dụ, ở chùa mình đây á, có cái nghi lễ theo cái cách của mình. Mình đi tới chỗ khác cái người ta cũng đẩy mình ra, nói dạ xin phép, tại vì tôi đâu có biết quý vị ở đây làm cách nào. Mặc dù trên phương diện nghi lễ nó giống nhau hết á, nhưng mà nó cũng có một vài điểm nó thay đổi theo cái địa phương đó. Mà mình không có biết á, rồi mình cứ xăng xăng vô, mình nghĩ mình là lớn, mình biết việc á, thì cẩn thận coi chừng cái mình, thực ra người ta cũng theo mình thôi. Nhưng mà cái cách của mình làm cái người ta nó không hợp với cái địa phương đó. Cho nên mình đi tới đâu mình phải tùy thuận. Trừ khi nào ở nơi đó người ta chính thức, người ta mời mình lên hướng dẫn, người ta sẽ theo mình. Nói chung là cái đó nó uyển chuyển thôi. Nhưng mà trước hết chúng ta phải sống theo pháp. Người tu có pháp của người tu, người mới tu có pháp của người mới tu, người tu lâu nó có pháp. Mỗi người, mỗi chúng ta nó đều có cái phương diện đó. Cho mỗi người chúng ta đều có cái bổn phận của mình. Tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật. Nếu mà người nào mà sống không làm ngược lại những điều trên, như là tịnh hạnh thì mình phải tịnh hạnh, thận trọng, rồi phải tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, đây là cái quả nè, tiếng lành ngày tăng trưởng. Ở trên là cái nhân. Cái nhân sống không ràng rỡ, không tự điều phục theo pháp, tịnh hạnh, thận trọng, đó là cái nhân. Và cái quả là tiếng lành ngày tăng trưởng. Còn nếu mình sống ngược lại thì mình cũng có tiếng thôi, nhưng mà tiếng không lành. Cho nên chúng ta người muốn cái nhân gì, mình muốn cái nhân thiện thì mình sống thiện, mình muốn cái nhân bất thiện thì mình sẽ sống theo cái nhân bất thiện đó, thì cái quả nó sẽ không thiện. Đó là cái luật, không ai đặt ra hết. Phật không có đặt ra luật nhân quả. Nhân quả là cái luật chung. Anh làm xấu thì anh bị tiếng xấu, anh làm tốt anh bị tiếng tốt. Xin lỗi đại chúng, ở đời này có nhiều khi mình làm tốt á mà người ta vẫn nhìn nó là xấu nó, chứ đừng nói nếu mình đã thật sự sống xấu mà người ta nhìn. Ít có khi nào mình sống xấu mà người ta nhận tốt lắm nha. Nhiều khi mình làm thiện á, mà người ta còn chưa nhận đó là thiện, mà người ta còn dèm pha nói xấu nữa đó. Huống chi mình sống thật xấu. Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều có cái quyền của mình. Thì nếu như chúng ta sống theo cái quyền của chúng ta thì cũng đâu có sao đâu. Thì cái khổ lụy nó đến với mình, cái dở nó đến với mình. Thí dụ như giờ mình vô chùa mình tu, mình không lo mình tu. Rồi mình đi vô chùa hàng tuần làm công quả tu tập, không lo làm công quả, không lo tu tập, mà lo thị phi tốt xấu người này người kia. Thời gian tự động mọi người cũng sẽ xa mình thôi. Thôi tôi sợ gần cái người đó lắm, tới gần người đó không có được cái gì hết, toàn là nghe chuyện thị phi. Từ từ người ta cũng dè mình hết, tại vì bản thân mình đã sống không theo pháp. Cho nên thưa đại chúng, đây không phải là một bản kinh mà Đức Phật nói ròng rã một liên tục, mà đây là những cái câu pháp mà thỉnh thoảng gặp những cái sự việc nó xảy ra trong đời sống hàng ngày thì Đức Phật nói một câu đó lên, rồi các đệ tử mới gom các cái câu này lại thành, đặt cho nó tên một cái quyển kinh là Kinh Pháp Cú. Chữ cú là câu, cái chữ cú nghĩa là câu, mà mỗi một cái câu này là nó chứa đựng cái giáo lý ở trong đó, cái hành pháp ở trong đó, cho nên gọi là Pháp Cú. Mà Kinh Pháp Cú này á, là một bản kinh gồm có 423 câu, rất là nổi tiếng trong Phật giáo, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, tiếng Âm, tiếng Đức, tiếng Hoa, tiếng Việt, rất rất nhiều thứ tiếng. Nội cái bản tiếng Anh không, cái bản tiếng Anh có rất nhiều bản dịch, và dịch theo thể văn thơ, dịch theo kiểu văn xuôi, và có nhiều vị đã chú giải Kinh Pháp Cú một cách rất cẩn thận. Mà tất cả hầu hình như là Phật tử bên truyền thống Nam Tông, phần lớn các vị thuộc Kinh Pháp Cú rất nhiều. Và thưa đại chúng, các vị cũng nên, hiện nay chúng ta hết cái bản này rồi, đang tái bản, đang lên bản để in lại. Mai mốt đây có cái bản này tiếng Anh tiếng Việt đối chiếu, thì mỗi gia đình nên có một quyển. Rồi quý vị về quý vị coi một lần đi, thấy câu nào hay quý vị khoanh lại, khoanh cái số đó lại, hoặc là mình chép ra giấy, học thuộc một số câu để làm cái phương thuốc ở nơi thân tâm của chúng ta. Thì cái câu này là câu thứ 24, là nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Người sống mà không có làm những điều sai đó thì làm sao? Thì bây giờ 10 người có 2 người nói xấu mình thôi, cũng còn 8 người kia nói tốt, tại mình sống thân. Còn nếu như mà mình sống dở đi, không phải 2 người nói đâu, mà 10 người nói, mà 15, 20 người nói. Nhưng mà thưa đại chúng là trong cuộc đời đôi khi chúng ta sống tốt mà còn chưa được ghi nhận nữa đó, chứ huống chi là mình sống dở. Vì vậy cho nên á, cái sự tu tập của đạo Phật là tu cái gì? Chúng ta làm sao cố gắng tăng trưởng chánh niệm ở nơi mình. Chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt những gì trong cuộc sống của chúng ta. Trước khi chúng ta nói, chúng ta phải có chánh niệm. Trước khi làm, chúng ta phải có chánh niệm. Mà thưa đại chúng, việc làm gì mà có chánh niệm vô đó thôi, tự nhiên cái việc đó nó hay lắm, nó khác lắm. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình nấu ăn vậy đó, nêm mà đúng mức thì nó ngon, thiếu chút đường nó cũng không ngon, thiếu chút muối cũng ngon, thiếu chút bột nêm nó cũng không ngon, và thậm chí nó ngon rồi mà thiếu chút ớt nó cũng không ngon. Phải không? Có những cái món chỉ cần thêm chút ớt nữa thôi là cái vị nó khác liền. Có những món chỉ cần thêm một miếng chanh thôi là nó khác liền. Thì những cái gì mà chúng ta thêm vào đó để làm cho cái hương vị nó ngon á, thì đại chúng cứ nhớ giống như chánh niệm vậy đó. Cứ mỗi lần mình ăn cơm đó, mình nói cha, cho tôi miếng chanh đi, cái này mà có miếng chanh nữa là sẽ ngon liền. Thì khi mình nói câu đó vừa dứt, tự nhắc mình liền, cuộc sống của chúng ta có thêm chút chánh niệm nữa là cuộc sống nó khác liền. Rồi bữa nào mình ăn gì, chà cái này dầm miếng ớt vô chắc ngon rồi nha, dầm xong rồi tự nói liền, chánh niệm cũng như miếng ớt này, thêm miếng vô là ngon liền. Phải vậy không? Đó. Rồi cái mình nói cái này mà thêm miếng đường là nó ngon nghe, rồi xin miếng đường để vô xong rồi nói, chà chỉ cần miếng đường vô nó ngon khác liền. Cuộc sống này mà chỉ cần thêm chút chánh niệm vô thôi, nó khác liền. Vậy thì cái chánh niệm hôm nay, chánh niệm như một miếng gia vị quý vị thêm vào làm cho món ăn mình nó ngon. Có nhiều khi mình mặc đồ cũng vậy thôi, thêm này chút chắc đẹp hơn à. Cắm hoa cũng thế thôi, nếu mà cái bình này mà hoa không đẹp, phải điểm vài cái lá. Mà nếu mà có thêm cái baby breath, cái hoa trắng trắng nhỏ nhỏ, châm nó vô thêm, nó đẹp khác nữa. Thì chúng ta cứ nhớ, mỗi khi chúng ta nghĩ rằng có thêm một chút gì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ ngon hơn, nó sẽ hay hơn, thì chúng ta cũng tự nói với mình như thế. Có thêm một chút chánh niệm, mọi việc nó sẽ khác. Còn không có chánh niệm thì cũng đâu có sao, nhưng mà nó dở một chút thôi, nó xấu một chút thôi. Mà riết cho thành cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp sống buồn lùng. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, nhà cửa của mình cũng vậy. Một miếng rác mà chịu lượm lên, nhà không có rác. Mà một miếng rác thôi, có một miếng mà ăn thua gì, hai miếng cũng ăn thua gì, riết cho thành ra ngộ rác. Cái gì mà chúng ta dọn liền thì không bao giờ có rác. Cũng như thế, cái buồn nó đến với mình, xả nó ra liền, không phải là một con người hay buồn. Cái giận nó đến với mình, giận xong rồi bị quán chiếu, buông xả được rồi, cứ thì nó nhẹ. Còn mình gom hoài thì tích lũy lâu thì mình thành một con người dễ giận. À, cho nên chữ buông lung nghĩa là dễ vui, là phóng dật, là chúng ta sống mà chúng ta buông thả, không có một cái sự chừng mực ngằn mé thì nó dở đi. À, cho nên qua cái câu kinh thứ 24 này, nhớ giữ chánh niệm, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Cảm ơn đại chúng tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Chúc đại chúng một ngày cuối tuần thật bình an. Cũng xin thưa là tuần rồi chúng ta đã bắt đầu kêu gọi trong cái chương trình cứu lục ở tại miền Trung Việt Nam. Thì chúng ta vẫn tiếp tục thu nhận cứu lục này cho đến ngày 31 tháng 10, tức là thêm 2 tuần nữa. Đúng ngày ngày rằm, hôm nay là mùng 1 tháng 9 rồi. 2 tuần sau ngày 31, ngày lễ Halloween á, là nhằm ngày rằm. Và ngày hôm đó chúng ta sẽ làm lễ khai đàn, lễ ngũ bách danh Quan Âm. Thì đại chúng có thể chuyển tịnh tài đến cúng, hoặc ở dưới lầu có cái thùng cứu lục, quý vị tùy hỷ để vào trong đó. Thì tất cả những cái tịnh tài cứu lục lần này quý thầy sẽ chia ra cho vài thầy đi cứu lục. Thì Pháp Hòa sẽ gửi về trực tiếp ở ngoài Huế một ít cho các vị đi về các nơi, các hướng. Tại vì mỗi vị sẽ chịu trách nhiệm đi một khu vực. Mà có một cái điều Pháp Hòa cũng lo. Hiện bây giờ á, thì cái ngặt nè, cái ngặt là nước nó đang ngập nè, người ta đang đói lạnh nè, thì thôi rất nhiều người đổ ra để mà cứu trợ. Nhưng mà sau cái lục rồi, cái ngặt nó hết rồi, tới cái gì? Tới cái nghèo. Người ta kêu ngặt nghèo mà. Ngặt là ngay bây giờ nè, đó, nước ngập nè, đói lạnh nè, thì ngàn ngàn đổ tới. Nhưng mà sau khi mọi thứ nó xong hết rồi á, thì cái nghèo bắt đầu nó ập đến nè. Ruộng vườn bây giờ tiêu hết nè, phải không? Rồi nhà cửa hư hao nè, cái đó mới khổ đó. Cho nên Pháp Hòa thấy ngặt với nghèo, mà bây giờ cái nghèo là cái mình đang lo. Tội nghiệp quá, không biết làm sao mà mình đủ khả năng để mình giúp hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn thưa là nếu có nhiều thì Pháp Hòa chỉ làm một phần trong lúc này thôi. Tại hiện bây giờ rất rất nhiều đoàn đi tới, có nhiều chỗ cứu lực, có nhiều cái chỗ đó. Thông tin mà tốt đó, internet tốt đó, là họ truyền lên mạng những cái nơi mà bị như vậy, thì có một số đoàn người ta đi theo cái thông tin đó, à chỗ đó lục ta đổ tới. Nhưng mà có những chỗ vùng sâu xa đâu có internet đâu người ta truyền lên, thì những chỗ đó lại không ai tới, bởi vì người ta không biết thông tin. Cho một số quý thầy Pháp Hòa biết là quý thầy chịu khó chịu cực đi đến những cái vùng đó, đi đến những cái vùng đó. Thì nếu mà Pháp Hòa chùa mình mà thu nhận được khá thì Hòa trích một phần cứu ngặt thôi, Pháp Hòa để dành lại cứu nghèo. Cái, tại vì Pháp Hòa thì hay, chắc tại mình nghèo quá mình hay lo xa. Cái ngặt thì nó trước mắt đó, mà cái nghèo thì sẽ triền miên. Cho nên là Pháp Hòa thưa trước vậy để đại chúng liễu tri và tùy tâm hộ niệm. Thì vị nào muốn ủng hộ qua những chương trình gửi thẳng vô tài khoản của chùa cũng được. Còn không quý vị cứ để vào trong cái thùng đó. Chùa có nhiều cách để chúng ta nhận cái quà cứu lục này. Thì mong đại chúng mở tâm chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều.